Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019, gồm những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp theo là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tuyên phong năm Tân Hiển Thánh của Giáo hội, sáng Chủ nhật 13 tháng 10 vừa qua. Sau đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và cuối cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin giáo hội tại Ba Lan. Các giám mục Ba Lan xin bộ phong thánh cho mở án phong thánh cho song thân Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị. Hội đồng giám mục Ba Lan đã chấp thuận lời thỉnh cầu của Đức Tổng giám mục giáo phận Cracovia để xin bộ phong thánh cho mở án điều tra để làm hồ sơ xin phong thánh cho song thân của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị là hai ông bà Caron Wojtyła và Emilia Kaczorowska. Tại khóa họp thứ 384, trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng thảo luận về việc chuẩn bị mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị, sẽ được cử hành vào ngày 18 tháng 5 năm 2020. Và trong dịp này, các giám mục cũng đồng ý với lời thỉnh cầu xin tòa thánh cho phép mở án phòng chân phước cho song thân của Đức Cố Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Stanisław Dziwisz, nguyên Tổng giám mục Cracovia và từng là bí thư trong 40 năm của Đức Gioan Paolo đệ nhị, bày tỏ xác tín, song thân của thánh nhân có thể trở thành mẫu gương giá trị cho các gia đình ngày nay. Và điều chắc chắn là, linh đạo của vị giáo hoàng tương lai đã được hình thành trong gia đình và nhờ đức tin của song thân. Đức Hồng Y Dziwisz nhắc lại rằng, trong lễ nghi phong hiển thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi vị tiền nhiệm của ngài là vị giáo hoàng của các gia đình. Bà Emilia Kaczorowska qua đời năm 1920 khi cậu Caron Wojtyła mới được 9 tuổi. Bà thân phụ của cậu, ông Caron Wojtyła, qua đời năm 1941 tại Cracovia trong thời Thế chiến thứ hai. Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị có một người anh là Edmund, sinh năm 1906, hơn ngài 14 tuổi, và một người chị là Olga, qua đời ít lâu sau khi được sinh ra. Trong khóa họp thứ 384 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ba Lan ủng hộ ý tưởng Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị là vị bảo trợ cuộc hòa giải giữa người Ba Lan và Ukraine. Sự hòa giải này là điều cần thiết sau những tội ác kinh khủng xảy ra trong Thế chiến thứ hai. Các giám mục Ba Lan đồng ý rằng, thần học về đối thoại, hòa giải và tha thứ vốn được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị cổ võ dựa trên căn bản các giá trị tin mừng, đã giúp cả hai dân tộc Ba Lan và Ukraine thực hiện những bước tiến quan trọng trên con đường cảm thông với nhau. Tin giáo phận Hà Tĩnh công bố quyết định thành lập tiền chủng viện Thánh Gioan Paolo đệ nhị và thánh lễ khai giảng khóa 1 niên khóa 2019-2021. Sau gần một năm kể từ ngày được tòa thánh thành lập, tách khỏi giáo phận Vinh trong ngày 22 tháng 12 năm 2018 và bổ nhiệm Đức Cha Paolo Nguyễn Thái Hợp, nguyên giám mục giáo phận Vinh, làm giám mục tiên khởi giáo phận Hà Tĩnh. Sáng ngày 10 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Paolo Nguyễn Thái Hợp đã chủ sự nghi thức công bố quyết định thành lập tiền chủng viện Thánh Gioan Paolo đệ nhị và chủ tế thánh lễ khai giảng năm học mới, khóa 1, niên khóa 2019-2021. Đồng tế với Đức Cha Paolo có Đức Cha Pedro Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, và đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận. Trước khi thánh lễ bắt đầu, Cha Tổng đại diện Gioan Bautista Nguyễn Khắc Bá công bố quyết định thành lập tiền chủng viện Thánh Gioan Paolo đệ nhị và quyết định bổ nhiệm ban giám đốc. Cha Paolo Bùi Đình Cao, nguyên giáo sư đại chủng viện Thánh Francisco Xavier, được bổ nhiệm làm giám đốc tiền chủng viện. Cha Giuse Trần Văn Học, trưởng ban truyền thông, làm phó giám đốc. cha Anton Võ Thành Công, nguyên giáo sư Đại chủng Viện Thánh Francisco Xavier, được bổ nhiệm làm linh hướng cho các ứng sinh của tiền chủng viện. Sau phần công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm ban giám đốc, cha Giuse Phan Đình Trung, quản lý tòa giám mục giáo phận, trình lên Đức Giám mục về công trình tiền chủng viện vừa được hoàn thành. Sau đó, Đức cha Paulo làm phép ngôi nhà tiền chủng viện. Sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc tiền chủng viện, cha Paulo Bùi Đình Cao đã đại diện quý cha trong ban đào tạo đọc diễn văn khai giảng năm học mới. Trong bài diễn văn, cha Paulo đã nói lên niềm vui mừng và hy vọng cho tân giáo phận nhà đã có cơ sở đào tạo giai đoạn tiền chủng viện. Tuy nhiên, ngài cũng nói lên những lo lắng trước biết bao khó khăn, thử thách mà quý thầy tiền chủng sinh sẽ phải đối diện. Cha giám đốc cũng bày tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm ưu ái của Đức Giám mục giáo phận cùng với những hy sinh đóng góp của rất nhiều người để ngôi trường tiền chủng viện sớm được hoàn thành và kịp thời đưa vào sử dụng. Sau cùng, đại diện quý thầy tiền chủng sinh nói lên những cảm tưởng và tâm tình gửi đến Đức cha, quý cha và cộng đoàn. Kể đó vào lúc 9:15, Đức cha Paulo đã chủ sự thánh lễ tạ ơn. Trong phần khai lễ, Đức cha Paulo mời gọi cộng đoàn phụng vụ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cùng cầu xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Quan Thầy Gioan Paulo đệ nhị để tiền chủng viện này đạt được những mục đích ước mơ mà giáo phận cũng như quý cha trong ban đào tạo và quý thầy tiền chủng sinh hằng mong ước. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ bài tin mừng theo Thánh Matthew với lời tuyên xưng của Thánh Phêrô, Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức cha Paulo chia sẻ về ý nghĩa của lời tuyên xưng ấy. Đức cha nói, lời tuyên xưng ấy chẳng phải tự nhiên mà Phêrô có thể thốt lên, nhưng là chính Chúa Cha đã mặc khải cho Ngài. Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, là Đấng cứu độ duy nhất của nhân loại hôm qua, hôm nay và cho mãi đến ngày tận thế. Người là khởi thủy và cùng đích của vũ hoàng hữu hình và vô hình. Người đến để hoàn tất lời Thiên Chúa đã hứa cho các tổ phụ, cho dòng dõi Israel và cho con cháu đến muôn đời, qua môi miệng các ngôn sứ đã loan báo. Người đến ở giữa và ở cùng nhân loại cho mãi đến ngày tận thế. Không ai có thể được hưởng ơn cứu độ nếu không tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Đức cha Paulo cũng giúp cộng đoàn hiểu hơn về con đường tu trì của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị, quan thầy của tiền chủng viện. Thánh Gioan Paulo đệ nhị là một vị thánh đặc biệt. Ngài sinh ra trong một giai đoạn mà chế độ phát xít độc tài luôn ác cảm, đố kỵ với giáo hội công giáo, nên ngài phải đi tu trong âm thầm và lo sợ. Tuy nhiên, nhờ hồng ân cao cả của Thiên Chúa, ngài đã được thánh hiến trở thành linh mục khi vừa mới 25 tuổi. Sau đó, ngài được cử sang Roma học tiến sĩ và trở thành giám mục lúc 38 tuổi. Vào năm ngài 58 tuổi, ngài trở thành vị giáo hoàng thứ 264 của giáo hội công giáo và là vị giáo hoàng đầu tiên của Đông Âu, cũng như vị giáo hoàng đầu tiên không phải người Ý sau gần 500 năm. Triều đại giáo hoàng của ngài kéo dài 26 năm và trở thành triều đại giáo hoàng dài thứ hai trong lịch sử hiện đại, sau triều đại dài 32 năm của giáo hoàng Pio thứ 9. Ngài được xem là vị giáo hoàng đặc biệt bởi ngài không ngừng mở rộng ảnh hưởng của giáo hội công giáo trong thế giới thứ ba. Ngài đã thực hiện rất nhiều chuyến tông du với hơn 129 quốc gia và ngài có thể nói được hơn 10 ngôn ngữ. Chính bởi lẽ đó, ngài được tạp chí Time bầu chọn là một trong 4 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20 và cả những năm đầu thế kỷ 21. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui mừng và hy vọng của mọi thành phần tham dự, nhất là giáo phận Hà Tĩnh, mở ra một hành trình mới, một cột mốc lịch sử đáng nhớ cho giáo phận trong công cuộc đào tạo ứng sinh linh mục tương lai. Tin Roma, Phó Tổng thống Brazil bảo vệ chủ quyền trên Amazon. Phó Tổng thống Brazil, ông Hamilton Mourão tuyên bố tại Roma rằng, chính phủ Brazil là người duy nhất có trách nhiệm bảo tồn miền Amazon. Trong cuộc họp báo hôm 11 tháng 10 vừa qua tại Đại sứ quán Brazil cạnh Tòa Thánh, nhân dịp hướng dẫn phái đoàn chính phủ Brazil tham dự thánh lễ phong hiển thánh cho nữ tu người Brazil Dulcis Lopes Pontes vào sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 10, ông Murong nói, chúng tôi biết rằng trong thế kỷ 21, chúng ta có một vấn đề, và tất cả chúng ta đều ý thức cần phải bảo vệ trái đất. Nhưng trách nhiệm bảo vệ miền Amazon là của chính phủ Brazil. Không ai có trách nhiệm hơn trong vấn đề này. Phó Tổng thống Murong cho biết, việc ông đến Roma cũng là cơ hội để gặp gỡ các vị đại diện tòa thánh, xét vị đang có thượng hội đồng giám mục về miền Amazon, trong đó giáo hội đang phân tích các vấn đề tại Amazon. Trong bối cảnh đó, điều quan trọng là chính phủ Brazil nói lên ý kiến của mình về những gì đang xảy ra tại miền Amazon. Ông Murong cho biết sẽ trình bày với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin và Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, về sự ý thức hoàn toàn của chính phủ Brazil, theo đó cần phải chăm sóc trái đất. Nhưng theo ông, có nhiều thông tin không đúng trên thế giới về những gì đang xảy ra tại miền Amazon, nơi có 20 triệu người sinh sống. Người ta tưởng rằng mọi sự bị tàn phá và dùng vào việc khác, nhưng thực tế không phải như vậy. Ông Murong cũng bác bỏ tin tức của một số báo chí cho rằng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro coi Đức Giáo hoàng Francisco như một kẻ thù. Và ông cũng cho biết Tổng thống Bolsonaro có ý định viếng thăm Italia và Vatican vào năm tới và sẽ gặp Đức Giáo hoàng. Ông nói, chính phủ Brazil không thể phán đoán điều mà Đức Giáo hoàng làm. Ngài là thủ lãnh tối cao của giáo hội Công giáo. Chúng tôi không thể coi Đức Giáo Hoàng như một kẻ thù. Giáo hội luôn luôn là thành phần của đời sống ở Brazil. Mới đây, Phủ Tổng thống Brazil đã thông cáo cho biết, Tổng thống Bolsonaro không thể đi Roma dự lễ phong thánh, và lễ tạ ơn tân thánh nữ Dulcis Lopes Pontes sẽ được cử hành tại Brazil vào sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 10 tới đây, vì ông bận công vụ tại các nước khác. Tin Áo Quốc, Caritas Áo kêu gọi cứu trợ người tị nạn tại Syria. Tổ chức bác ái Công giáo Caritas Áo kêu gọi các tín hữu tại nước này góp phần cứu trợ những người Syria tị nạn vì cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ từ chiều ngày 9 tháng 10 chống những người Kurds ở miền Bắc Syria. Ông Andrea Knapp, Tổng thư ký Caritas Áo cho biết, từ thứ Năm ngày 10 tháng 10, 70.000 người đã phải di tản từ các vùng bị Thổ Nhĩ Kỳ dội bom và di tản tới vùng nội địa của Syria. Đây là lần thứ hai họ phải tản cư như vậy, vì họ đã từng là những người từ các vùng khác ở miền Bắc Syria chạy tới vùng đang bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Ông Knapp đã hoạt động nhiều năm tại Syria. Ông nói, chúng ta đừng bỏ quên những người đang phải chạy trốn tại Syria. Hoạt động cứu trợ mau lẹ của quốc tế là điều cấp thiết. Tại miền Al-Hasakr, từ ngày 10 tháng 10, tổ chức Caritas địa phương đã dấn thân trợ giúp lương thực và nước uống cho dân tị nạn. Caritas Áo đã dành ngay ngân khoảng 30.000 euro để hỗ trợ công cuộc cứu trợ cấp thời này. Ông Knapp cho biết, từ 16 năm nay, chúng tôi giữ liên lạc chặt chẽ với Caritas địa phương tại Syria. Nhờ đó, chúng tôi có thể góp phần cứu trợ mau lẹ, mà không phải qua các thủ tục bàn giấy. Sau khi quân đội Mỹ rút lui, từ chiều tối ngày 9 tháng 10, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào các cứ điểm của dân quân người Kurds ở miền Bắc Syria, nơi có 450.000 người sinh sống dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến tranh tại Syria đã kéo dài từ hơn 8 năm nay, và 6.200.000 người dân nước này phải di tản nội địa, và 5.300.000 người khác phải chạy sang các nước láng giềng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Tuyên phong năm Tân Hiển Thánh của Giáo hội. sáng Chúa Nhật 13 tháng 10 vừa qua. Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 13 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự tham dự của hơn 100.000 người để tôn phong 5 vị hiển thánh mới của giáo hội. Đó là các vị thánh. 1. Đức Hồng Y John Henry Newman, người Anh, vốn là một nhà thần học nổi tiếng của Anh giáo, đã trở lại Công giáo, thụ phong linh mục, tiếp tục con đường phục vụ chân lý cứu độ, và vào cuối đời, được phong Hồng Y như một dấu chỉ sự xác nhận của giáo hội đối với công trình phục vụ của Ngài. Đức Hồng Y Newman vẫn luôn là người quyết liệt hỗ trợ sự khiết tịnh và sự độc thân linh mục. Đến độ, Ngài định nghĩa sự độc thân này là một bậc sống cao hơn mà đại đa số người nam không thể mong ước. 2. Mẹ Giuseppina Vanini, người Italia, sáng lập dòng nữ tử Thánh Camillo, chuyên săn sóc các bệnh nhân. 3. Mẹ Maria Teresa Siramen Mankidian, người Ấn Độ, sáng lập dòng nữ tu thánh gia, chuyên giáo dục các thiếu nữ và những người túng thiếu, cũng như thăng tiến gia đình. 4. Nữ tu Dulce Lopez Pontes, thuộc dòng nữ thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Thiên Chúa, quen được gọi là Mẹ Teresa của giáo hội tại Brazil. 5. Thánh nữ Marguerite Bayes, giáo dân người Thụy Sĩ, dòng 3 Thánh Francisco Assisi, nên thánh trong cuộc sống đơn sơ, thường nhật. Trong bài giảng thánh lễ phong thánh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng kể lại sự tích Chúa Giê-xu chữa lành 10 người phong cùi của Chúa Nhật thứ 28 thường niên. Và Đức Thánh Cha phân tích hành trình đức tin của họ qua 3 giai đoạn. Họ cầu khẩn, rồi tiến bước, và sau cùng là cảm ơn. Đức Thánh Cha nói, trước tiên, những người phong cùi ấy ở trong một tình trạng kinh khủng, không những vì thứ bệnh ngày nay vẫn còn lan tràn, cần phải được bài trừ bằng mọi nỗ lực, nhưng còn vì họ bị loại khỏi xã hội. Vào thời Chúa Giê-xu, những người phong cùi bị coi là ô uế, vì thế họ phải ở một nơi cách biệt. Thực vậy, chúng ta thấy khi họ đến gặp Chúa Giê-xu, họ dừng lại ở đàng xa. Nhưng dù thân phận bị cách biệt như thế, họ vẫn lớn tiếng cầu khẩn Chúa Giê-xu. Họ không để mình bị tê liệt vì sự loại trừ của loài người, và đã kêu lên cùng Chúa là đấng không loại trừ ai. Và thế là sự cách biệt được thu ngắn. Như thế, họ trỗi dậy từ tình trạng cô lập, không khép kín vào mình và không co cụm trong tình trạng than thân trách phận, không nghĩ đến những xét đoán của người khác, nhưng kêu cầu Chúa, vì Chúa lắng nghe tiếng kêu của người cô độc. Giống như những người phong cùi ấy, cả chúng ta cũng cần được chữa lành, tất cả chúng ta. Chúng ta cần được chữa trị khỏi thái độ thiếu tự tin trong cuộc sống, thiếu tin tưởng nơi tương lai. Chúng ta cần được chữa lành khỏi nhiều thứ sợ hãi, những tật xấu biến chúng ta thành nô lệ cho chúng. Chúng ta cần được chữa lành khỏi bao nhiêu thứ khép kín, nghiện ngập và quyến luyến, như nghiện cờ bạc, quyến luyến tiền bạc, truyền hình, điện thoại di động, sự phán đoán của người khác. Chúa giải thoát và chữa lành con tim, nếu chúng ta cầu khẩn Chúa, nếu chúng ta thưa, lạy Chúa Giê-xu, con tin Chúa có thể chữa lành con, xin chữa lành con khỏi những thái độ khép kín, xin giải thoát con khỏi sự ác và sợ hãi. Giai đoạn thứ hai là tiến bước. Trong bài tin mừng ngắn hôm nay, có khoảng 10 động từ về sự di chuyển. Mừng điều đáng để ý hơn cả là những người phong cùi không được chữa lành khi họ đứng im trước Chúa Giê-xu, nhưng là sau đó, khi họ bước đi. Tin mừng kể, trong khi họ đi đàn, họ được làm sạch. Họ được làm khi tiến bước về Jerusalem, nghĩa là trong khi họ thực hiện cuộc hành trình lên dốc. Chính trên con đường của cuộc sống mà họ được lành lặn, đó là con đường thường là lên dốc vì dẫn đến nơi cao hơn. Đức tin đòi một hành trình, một cuộc đi ra ngoài. Đức tin làm phép lạ nếu chúng ta ra khỏi những chắc chắn thoải mái của mình, nếu chúng ta rời bỏ những cửa khẩu trấn an chúng ta, những cái ổ thoải mái. Đức tin gia tăng với sự cho đi và tăng trưởng với rủi ro. Đức tin tiến triển khi chúng ta bước đi trong niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Có một khía cạnh đáng chú ý trong hành trình của những người phong cùi. Họ cùng nhau bước đi và họ đã được thanh tẩy. Như câu 14 trong bài Tin Mừng đã nói, luôn luôn ở số nhiều. Đức tin là đồng hành, không bao giờ đơn độc. Nhưng sau khi được lành sạch, chính người ra đi theo hướng riêng của họ, và chỉ có một người trở lại cảm ơn. Bây giờ, Chúa Giê-xu biểu lộ tất cả sự cay đắng của Ngài. Vậy chính người kia đâu? Như thể Ngài hỏi tội người duy nhất trở lại về hành động của chính người kia. Quả thực, nghĩa vụ của chúng ta giống như ở đây là thực hiện thánh lễ, nghĩa là cảm tạ. Bổn phận của chúng ta là chăm sóc những người ngưng tiến bước, những người lạc đường. Chúng ta là những người gìn giữ những anh chị em xa cách. Chúng ta là những người chuyển cầu cho họ, có trách nhiệm đối với họ. Nghĩa là chúng ta được kêu gọi trả lời về họ, quan tâm đến họ. Bạn có muốn tăng trưởng trong đức tin không? Bạn hãy chăm sóc một người anh chị em xa cách. Cầu khẩn, tiến bước và sau cùng giai đoạn chót là cảm tạ. Chúa Giê-xu chỉ nói với người cảm tạ, đức tin của con đã cứu con. Người ấy không những được lành bệnh, nhưng còn được cứu rỗi. Điều này nói với chúng ta rằng, đích điểm không phải là sức khỏe, là lành lặn, nhưng là cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu. Ơn cứu độ không phải là uống một ly nước để được khỏe mạnh, nhưng là đi tới tận nguồn là Chúa Giê-xu. Chỉ có Chúa mới giải thoát khỏi sự ác và chữa lành tâm hồn. Chỉ có cuộc gặp gỡ với Chúa mới làm cho đời sống sung mãn và đẹp đẽ. Hôm nay, chúng ta cảm tạ Chúa vì các vị thánh mới đã bước đi trong đức tin, và giờ đây chúng ta cầu khẩn các ngài như những vị chuyển cầu. Trong số các vị có ba nữ tu, chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng đời sống tu trì là một hành trình yêu thương nơi những khu vực ngoại ô của cuộc sống. Trái lại, thánh nữ Marguerite Bayes là một thợ may và chỉ tỏ cho chúng ta thấy sức mạnh dường nào của kinh nguyện đơn sơ, kiên nhẫn chịu đựng và dâng hiến trong âm thầm. Qua những điều ấy, Chúa đã hồi sinh nơi chị sự huy hoàng của lễ phục sinh. Đó là sự nên thánh hàng ngày mà thánh Hồng Y Newman đã nói. Kỳ tù hữu có một niềm an bình sâu xa, thầm lặng, kín đáo mà thế gian không thấy. Tín hữu Kitô vui mừng, yên hèn, tốt lành, dễ mến, lịch sự, chân thành, khiêm tốn, không tự phụ. Thái độ của họ không hề có vẻ khoa trương và kiểu cách. Và khi nhìn họ, người ta dễ dàng thấy họ là một người bình thường. Chúng ta hãy cầu xin được như vậy, được trở thành những ngọn đèn dịu dàng giữa tâm tối của trần thế. Lạy Chúa Giê-xu, xin ở lại với chúng con, và chúng con sẽ bắt đầu chiếu sáng như Chúa chiếu sáng để trở thành một ngọn đèn cho tha nhân. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Mát-thêu, chương 28, từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-xu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy. nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-xu đến gần nói với các ông, Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em, và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng này được các nhà chú giải đặt trong bối cảnh gắn liền với cuộc tái lâm của Đức Giê-xu. Ở đó các môn đệ sẽ được thấy trước vinh quang của Con Thiên Chúa vinh hiển. Sau đó, vinh thắng này sẽ được biểu lộ cho toàn thể mọi dân tộc. Sự kiện này diễn ra trên một ngọn núi, là nơi thường diễn ra các cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Chính nơi đây, các môn đệ được trao ban sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn nước. Con số 11 môn đệ muốn ám chỉ đến sự thiếu vắng ông Giuđa, người đã từng là một trong số các tông đồ của Đức Giê-xu, nhưng nay không còn xuất hiện trong cuộc vinh thắng của người nữa. Như vậy, sứ mạng loan báo tin mừng đã và phải được trao phó cho những môn đệ trung thành còn lại, dù chỉ có 11 người, nhưng là tất cả, đầy đủ, không thiếu một ai. Đức Giê-xu tuyên bố với các môn đệ, Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Đây là cách diễn tả quyền bính của Đức Kitô phục sinh, đấng đã được trao ban quyền bính vĩnh cửu, và cũng là đấng sẽ trao ban ơn cứu độ phổ quát cho muôn dân tộc. Các môn đệ nhận lãnh sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân tộc, làm phép rửa cho họ, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đó cũng chính là sứ mạng của người môn đệ Đức Giê-xu và giáo hội nhắn nhủ điều đó với tất cả mỗi người chúng ta trong ngày Chúa Nhật hôm nay. Tất cả các sách tin mừng đều viết cách này hay cách khác, để kết thúc bằng việc Đức Giê-xu sai các môn đệ đi loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân. Chính Đức Giê-xu trong cuộc đời rao giảng công khai của người đã hăng say loan báo nước Thiên Chúa và tin mừng tình yêu của Thiên Chúa cho tất cả những ai người có dịp gặp gỡ. Người đã dùng chính bản thân, cuộc sống của mình mà loan báo tin mừng cứu độ ấy. Hơn nữa, chính người là hiện thân của tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Những ai đến gặp người, từ người giàu đến người nghèo, từ người thông thái đến người quê mùa, từ người đạo đức đến người tội lỗi, tất cả đều là đối tượng để người loan báo tin mừng của Thiên Chúa tình thương, tin mừng về sự tha thứ, tin mừng về lòng bao dung, lòng quảng đại, về sự hòa giải và đón nhận lẫn nhau. Chính Đức Giê-xu và sau này là Thánh Phao-lô đã thực hiện rất tốt bước thứ hai của việc truyền giáo, là thiết lập những nhóm, những cộng đoàn địa phương để trực tiếp thi hành và hỗ trợ việc loan báo tin mừng. Mỗi người chúng ta hãy đặt vấn đề với chính mình. Sứ mạng truyền giáo bắt nguồn từ đâu? Chúng ta phải thi hành sứ mạng đó như thế nào? Trước hết, về nguồn gốc của sứ mạng truyền giáo. Bài tin mừng hôm nay thuật lại mệnh lệnh của Đức Giê-xu phục sinh với các môn đệ, là hãy đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Xét về nguồn gốc của sứ mạng này, nó bắt nguồn từ Chúa Cha. Chính Chúa Cha đã sai Đức Giê-xu đến trần gian, và sau khi hoàn tất sứ mạng của người, Đức Giê-xu đã truyền lại cho các môn đệ tiếp tục sứ mạng ấy. Phần chúng ta là những tín hữu của Đức Kitô, được gia nhập vào giáo hội qua bí tích thánh tẩy. Chúng ta cũng tham dự vào sứ mạng ấy của giáo hội. Vậy, hãy tự hỏi chính mình, tôi đã tham gia vào sứ mạng ấy như thế nào và bằng cách nào? Kế đến, chúng ta phải thi hành sứ mạng đó như thế nào? Đức Giáo Hoàng, Gioan Phao-lô II, trong thông điệp sứ vụ đấng cứu thế đã nhắn nhủ chúng ta ba yếu tố cần phải quan tâm cách đặc biệt khi thi hành sứ mạng loan báo tin mừng. Trước hết, cần phải mạnh dạn loan báo về tin mừng của Đức Giêsu cho những ai chưa nhận biết Thiên Chúa, chưa biết Đức Kitô và tin mừng của Người. Kế đến, phải xây dựng được cộng đoàn giáo hội tại địa phương, vì chính đây là nơi thực hiện phát triển các hoạt động tông đồ, mục vụ của cộng đoàn dân Chúa. Và sau cùng, cần phải tái truyền giảng tin mừng cho những người dù đã được rửa tội nhưng đã đánh mất ý thức về tôn giáo của mình, hoặc không còn coi mình là thành phần của giáo hội nữa. Những người này cần phải được tái loan báo tin mừng. Cũng phải nhìn nhận một sự thật rằng, phần đông người Công giáo Việt Nam chúng ta chưa hiểu rõ về sứ mạng truyền giáo, chưa ý thức về sứ mạng mà chính mình đón nhận từ nơi Chúa, nên những sinh hoạt tôn giáo đạo đức của chúng ta chưa thực sự mở ra với sứ mạng này. Ngày nay, giáo hội đã ghi nhận có rất nhiều người Công giáo, nhiều người Kitô hữu đã chính thức gia nhập giáo hội hữu hình qua phép rửa tội, nhưng họ lại chẳng quan tâm đến việc sống đạo và lối sống của tin mừng mà họ đã đón nhận hay được nghe loan báo. Sứ mạng của giáo hội của chúng ta ngày nay là phải loan báo tin mừng cho cả những người này nữa. Chúng ta vẫn thường được nghe những lập luận như tôi tin đạo chứ tôi không tin người có đạo, hoặc tại sao những người có đạo cũng bê bối, cũng gian tham, trộm cắp, thậm chí cả những loại tội tày đình trong xã hội nữa. Chắc chắn đã có nhiều người không cố gắng để hoàn thiện đức tin mà họ lãnh nhận qua bí tích thánh tẩy. Họ tưởng rằng không cần phải học hỏi hay trau dồi gì nữa. Những biểu hiện chúng ta thấy chỉ là kết quả của những sự dửng dưng sau này. Chúng ta không đổ lỗi cho khách quan, cho chính những cá nhân đó, nhưng cũng cần phải nhận trách nhiệm chủ quan, trách nhiệm của cá nhân, của các tổ chức trong giáo hội, những người lãnh đạo cộng đoàn, những thành viên của các hiệp hội tông đồ, giáo dục, bác ái, vân vân. Chúng ta chưa hoàn thành được sứ mạng của mình. Chúng ta đã làm gì để hướng dẫn, dạy dỗ, dìu dắt đức tin của những người đó? Nói cách khác, mỗi người chúng ta phải tự thú nhận, tự kiểm thảo đời sống, nỗ lực thanh luyện bản thân, vừa tham gia tích cực vào sứ mạng loan báo tin mừng của Đức Kitô, vừa để tái loan báo tin mừng cho những người khô khan nguội lạnh, xa lìa giáo hội. Hơn nữa, liệu cách thức chúng ta sống đạo có ảnh hưởng tiêu cực đến những người khác, làm khuôn mặt của giáo hội trở nên méo mó, làm các Kitô hữu khác trở nên dửng dưng, nguội lạnh, thậm chí xa lìa Đức Kitô hay không? Chỉ một khi sống tốt, sống đúng các giá trị nhân bản Kitô giáo, chúng ta sẽ làm chứng về một tin mừng nhập thế, theo mẫu gương của ngôi lời nhập thể. Nhờ đó sẽ làm cho giáo hội của chúng ta đang sống trở nên tốt đẹp, công bằng, nhân ái và thịnh vượng hơn. Đó chính là lời mời gọi trong ngày Khánh Nhật truyền giáo hôm nay. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự tham dự của hơn 100.000 người để tôn phong năm vị hiển thánh mới của giáo hội: Thánh John Henry Newman, Thánh Giuseppina Vanini, nữ tu; Thánh Maria Teresa Siramen Manquirian, nữ tu; Thánh Dulce López Pontes, nữ tù; và Thánh nữ Margaret Bays, giáo dân. Phía bên tay phải bàn thờ, từ dưới nhìn lên là nơi dành cho các phái đoàn chính phủ đến dự lễ. đứng đầu là Tổng thống Cộng hòa Italia, ông Sergio Mattarella, thứ hai là Thái tử Charles của Anh Quốc, thứ ba là ông Hamilton Martin Mourão, Phó Tổng thống Brazil, thứ tư là Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân của Đài Loan. Ba phái đoàn còn lại do ông John McHugh, Bộ trưởng Giáo dục của Cộng hòa Ireland, bà Karin Keller-Sutter, Cố vấn Liên bang Thụy Sĩ, cũng là Bộ trưởng. Sau cùng, từ Ấn Độ, có phái đoàn do Thứ trưởng Ngoại giao Muralidharan hướng dẫn, cùng với các trưởng đoàn có đoàn tùy tùng. Lễ phong thánh diễn ra trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, nên cũng có số hồng y giám mục và linh mục đồng tế đông đảo nhất trong số các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành năm nay. Theo ban phục vụ của Đức Thánh Cha, có hơn 300 hồng y và giám mục và 2.400 linh mục đồng tế. Đứng cạnh Đức Thánh Cha tại bàn thờ là bốn vị giám mục bản quyền các giáo phận nguyên quán của bốn tân hiển thánh, cùng với cha Ignatius Harrison, bề trên cộng đoàn dòng giảng thuyết Thánh Philippe Neri do Đức Hồng Y Newman thiết lập ở Birmingham, Anh Quốc. Nghi thức tôn phong hiển thánh diễn ra vào đầu thánh lễ. Sau khi cộng đoàn hát kinh cầu xin Chúa Thánh Thần, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, cùng với 5 vị thỉnh nguyện viên tiến lên trước mặt Đức Thánh Cha, xin Ngài ghi tên 5 vị chân phước vào sổ bộ các vị hiển thánh của giáo hội. Rồi Đức Hồng Y lược thuật tiểu sử của 5 vị. Sau khi cộng đoàn hát kinh cầu các thánh, Đức Thánh Cha long trọng đọc công thức tuyên phong 5 vị thánh mới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng, kể lại sự tích Chúa Giêsu chữa lành 10 người phong cùi và Ngài phân tích hành trình đức tin của họ qua 3 giai đoạn: họ cầu khẩn, rồi tiến bước, và sau cùng là cảm ơn. Đức Thánh Cha nói:
Anzitutto invocare i lebrosi si trovavano in una condizione terribile, non solo per la malattia che diffusa ancora oggi va combattuta con tutti gli sforzi.
Trước tiên, những người phong cùi ấy ở trong một tình trạng kinh khủng, không những vì thứ bệnh ngày nay vẫn còn lan tràn, cần phải được bài trừ bằng mọi nỗ lực, nhưng còn vì họ bị loại khỏi xã hội. Vào thời Chúa Giêsu, những người phong cùi bị coi là ô uế, vì thế họ phải ở một nơi cách biệt. Nhưng dù thân phận bị cách biệt như thế, họ vẫn lớn tiếng cầu khẩn Chúa Giêsu. Họ không để mình bị tê liệt vì sự loại trừ của loài người và đã kêu lên cùng Chúa là đấng không loại trừ ai. Và thế là sự cách biệt được thu ngắn, như thể họ trỗi dậy từ tình trạng cô lập, không khép kín vào mình và không co cuộc trong tình trạng than thân trách phận, không nghĩ đến những xét đoán của người khác, nhưng kêu cầu Chúa vì Chúa lắng nghe tiếng kêu của người cô độc. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, giống như những người phong cùi ấy, cả chúng ta cũng cần được chữa lành, tất cả chúng ta. Chúng ta cần được chữa trị khỏi thái độ thiếu tự tin trong cuộc sống, thiếu tin tưởng nơi tương lai. Chúng ta cần được chữa lành khỏi nhiều thứ sợ hãi, những tật xấu biến chúng ta thành nô lệ cho chúng. Chúng ta cần được chữa lành khỏi bao nhiêu thứ khép kín, nghiện ngập và quyến luyến, như nghiện cờ bạc, quyến luyến tiền bạc, truyền hình, điện thoại di động, sự phán đoán của người khác. Giai đoạn thứ hai là tiến bước. Trong bài tin mừng ngắn hôm nay có khoảng 10 động từ về sự di chuyển. Một điều đáng để ý hơn cả là những người phong cùi không được chữa lành khi họ đứng im trước Chúa Giêsu, nhưng là sau đó khi họ bước đi. Tin mừng kể, trong khi họ đi đàn, họ được lành sạch. Họ được lành khi tiến bước về Jerusalem, nghĩa là trong khi họ thực hiện cuộc hành trình lên dốc. Chính trên con đường của cuộc hành trình mà họ được lành lặn, đó là con đường thường là lên dốc vì dẫn đến nơi cao hơn. Đức tin đòi một cuộc hành trình, một cuộc đi ra ngoài. Đức tin làm phép lạ nếu chúng ta ra khỏi những chắc chắn thoải mái của mình, nếu chúng ta rời bỏ những cửa khẩu trấn an chúng ta, những cái ổ thoải mái. đức tin gia tăng với sự cho đi và tăng trưởng cộng với sự rủi ro. Đức tin tiến triển khi chúng ta bước đi trong niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, có một khía cạnh đáng chú ý trong hành trình của những người phong củi. Họ cùng nhau bước đi và họ được thanh tẩy, như câu 14 trong bài Tin Mừng đã nói. Đức tin là đồng hành, không bao giờ là đơn độc. Nhưng sau khi được lành sạch, 9 người ra đi theo hướng riêng của họ, và chỉ có một người trở lại cảm ơn Chúa. Quả thực, nghĩa vụ của chúng ta giống như ở đây là thực hiện thánh lễ, nghĩa là cảm tạ. Bổn phận của chúng ta là chăm sóc những người ngưng tiến bước, những người lạc đường. Chúng ta là những người gìn giữ những anh chị em xa cách. Chúng ta là những người chuyển cầu cho họ, có trách nhiệm đối với họ, nghĩa là chúng ta được kêu gọi trả lời về họ, quan tâm đến họ. Bạn muốn có tăng trưởng trong đức tin không? Bạn hãy chăm sóc một người anh chị em xa cách. Đức Thánh Cha nói tiếp, cầu khẩn, tiến bước và sau cùng giai đoạn chót là cảm tạ. Chúa Giê-xu chỉ nói với người đến cảm tạ, đức tin của con đã cứu con. Người ấy không những được lành bệnh nhưng còn được cứu rỗi. Điều này nói với chúng ta rằng, đích điểm không phải là sức khỏe, là lành lặn, nhưng là cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu. Ơn cứu độ không phải là uống một ly nước để được khỏe mạnh, nhưng là đi tới tận nguồn là Chúa Giê-xu. Chỉ có Chúa mới giải thoát khỏi sự ác và chữa lành tâm hồn. Chỉ có cuộc gặp gỡ với Chúa mới làm cho đời sống sung mãn và đẹp đẽ. Từ tâm tình biết ơn ấy, Đức Thánh Cha áp dụng vào bối cảnh ngày lễ phong thánh và nói rằng, hôm nay chúng ta cảm tạ Chúa vì các vị thánh mới đã bước đi trong đức tin và giờ đây chúng ta cầu khẩn các ngài như những vị chuyển cầu. Trong số các vị có 3 nữ tu, chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng đời sống tu trì là một hành trình yêu thương nơi những khu vực ngoại ô của cuộc sống. Trái lại, thánh nữ Margaret Bay là một thợ may và chỉ tỏ cho chúng ta thấy sức mạnh dường nào của kinh nguyện đơn sơ, kiên nhẫn chịu đựng và dâng hiến trong âm thầm. Qua những điều ấy, Chúa đã hồi sinh nơi chị sự huy hoàng của lễ phục sinh. Đó là sự nên thánh hàng ngày mà Thánh Hồng Y Newman đã nói. Kitô hữu có niềm an bình sâu xa, thầm lặng, kín đáo mà thế gian không thấy. Cuối thánh lễ có lúc 12 giờ, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả và cảm ơn mọi người hiện diện, các hồng y, giám mục, linh mục, cũng như các tu sĩ nam nữ từ các nơi về dự lễ, đặc biệt là những người thuộc gia đình thiêng liêng của các vị thánh mới.
Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa celebrazione eucaristica, desidero salutare e ringraziare tutti voi. Ringrazio i fratelli cardinali e vescovi, come pure i sacerdoti, i religiosi e religiose provenienti da ogni parte del mondo, specialmente coloro che appartengono alle famiglie spirituali dei nuovi santi.
Đức Thánh Cha cũng chào thăm các phái đoàn chính thức của các nước, đặc biệt là Tổng thống Italia và Thái tử xứ Wales của Anh Quốc.
Saluto le delegazioni ufficiali dei diversi paesi, particolare il signor Presidente della Repubblica Italiana e Sua Altezza il Principe di Galles.
Đức Thánh Cha không quên nhắc đến các tín hữu hành hương cũng như những người tham dự thánh lễ qua các đài phát thanh và truyền hình, đặc biệt là các tín hữu Ba Lan hôm nay cử hành ngày Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, hôm nay một lần nữa tôi nghĩ đến Trung Đông, nhất là nước Syria yêu quý và đau thương. Từ đây lại mới có những tin thê thảm về số phận của dân chúng ở miền đông bắc nước này, đang phải bỏ gia cư vì các hoạt động quân sự. Trong số những người dân ấy cũng có nhiều gia đình Kitô. Tôi tái kêu gọi các tác nhân liên hệ và cộng đồng quốc tế hãy chân thành dẫn thân trên con đường đối thoại để tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu. Cùng với tất cả các thành viên Thượng Hội đồng Giám mục về miền Liên Amazonia, đặc biệt là những vị đến từ Ecuador, tôi lo lắng theo dõi những gì đang xảy ra tại nước này trong những tuần lễ gần đây. Tôi phó thác đất nước này cho kinh nguyện chung và sự chuyển cầu của các thánh mới, và hiệp với đau khổ vì những người chết và bị thương. Tôi khuyến khích tìm kiếm hòa bình trong xã hội, đặc biệt quan tâm đến những người dân dễ bị tổn thương và tới các quyền con người. Tại Ecuador, đang xảy ra những vụ đình công, biểu tình phản đối và bạo động, phản đối chính phủ tăng giá xăng dầu. Chính phủ ra lệnh thiết quân và di chuyển các trụ sở chính quyền từ thủ đô Quito đến thành phố Guayaquil ven bờ biển. Hàng trăm thổ dân bị trục xuất khỏi quốc hội. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Ave Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Ia dimitte tutum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et benum caro pactum est.
Et amicabit in nomine.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix.
Et in genitiamum
promissionibus Christi. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, Uciance denunciante Christi Fili Tui incarnazione in cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defuntis, regim aeternam donae eis Domine,
requiescant
in pace.
Amen.
Domino vobiscum,
et tu
spiritu tuo, nomen Domini benedictum,
et
nostrum et tuum in nostrum, in nomine Domini. Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật thánh lễ tuyên phong năm tân hiển thánh và kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào sáng Chủ nhật 13 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.